Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học qua các phần giới luật của Sa Di, tức là chúng ta học qua 24 phép oai nghi. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phép phép thờ thầy. Thì ở đây đại chúng biết rồi là khi chúng ta ở ngoài đời, thì khi mình đến trường thì thường thường mấy cái trường xưa ta hay để, tức là tiên học lễ, hậu học văn, phải không? Tức là trước là phải học lễ nghi, sau mới đến cái học cái văn chương. Thì ở đây cũng vậy. Thì khi mà qua cái phần này mà khi mà chúng ta mới xuất gia là chúng ta phải học giới luật cho kỹ, tức là những cái phép tắc oai nghi. Còn nếu mà chúng ta học không có kỹ, hẹn như tôi đi, tôi tiếp xúc rất là nhiều á, những vị mà lớn tuổi, mình lớn tuổi mình đi đi xuất gia muộn, thì cái phần oai nghi phép tắc cái mình ít học, bởi vì mình nghĩ là mình vô mình tu thôi, đúng không? Còn cái oai nghi phép tắc giới luật thôi không cần học. Rồi cái mình tu chừng 3 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm giữa cái mình đi mình nhận, mình trụ xứ một chỗ, chẳng hạn mình trụ xứ một cái chùa. Đa phần mà khi ra làm việc á là nói cái lời thô rất là nhiều. Cái lời thô á, ở đây mình nói là cái lời thô để chúng biết rồi, chứ nó không có đúng với cái người xuất gia đó. Cho nên á, qua cái phần này á, để chúng thấy á là cái người xuất gia là phải học học oai nghi, học phép tắc, học kỹ lắm, học phải 5 năm á, phải không? 5 năm học lực. Ngũ hạ dễ tiền tinh chuyên lực giới lực á, học cho kỹ. Khi mà học kỹ rồi đó thì sau này mình ra mình làm các việc Phật sự thì nó cũng dễ đó. Thì đây bây giờ chúng ta học qua cái phần phép thờ thầy. Trong Sa Di học xứ ghi, tức là Sa Di học xứ là của tổ tiên lược sư á, dạy dẫn lời của ngài Vĩnh Gia. Chánh đạo lặng lẽ tuy có tu mà khó hội, tà đồ ồn náo tạp loạn chính là không tập mà dễ thành. Cái nghĩa ở đây nói là cái phép thờ thầy là phải khi một người ở đây nói là cái vị mà hầu thầy thì khi mà ông thầy ông nói về cái đạo lý phải chánh niệm lắng nghe. Mà ở đây ngài nói là chánh đạo tuy có tu mà khó hội, tức là mình học Phật pháp rồi mình tu, có những cái đoạn kinh mình đọc tới đọc lui hoài mình không nhớ, rất là khó hội. Cho nên ở đây qua cái phần này chúng tôi chia sẻ cho đại chúng luôn. Lúc trước tôi có chia sẻ rồi, nhưng mà những người mới tôi thấy cái này mình phải học cho kỹ. Những cái bản dịch ngày xưa của những vị hòa thượng dịch á, người ta rất là thích đọc. Biết tại sao không? Cái hệ như hòa thượng Giảng Đức á, một lần ngày dịch kinh á, không? Là ngài phải sám hối. Sám hối nghe nói đầu cả mấy tháng á, không? Rồi tụng kinh, rồi các ngài đứng trước Phật á, rồi phát những cái nguyện lực lớn lắm. Mà khi mà dịch kinh là mặc áo hậu nha, mặc áo hậu đắp y. Cho nên cái văn phong á để cho hợp với ý của Phật. Rồi sư phụ thường chiếu dạy ngày xưa những vị mà hòa thượng lớn á, mà một lần á diệt tạng hay hoặc là coi kinh á, thường thường các ngài mặc hậu, Người ta tôn trọng kinh điển lắm. Cho nên sau mình học cái đoạn luật sau này là kinh mình không được kẹp nách á, thấy không? Cầm kinh không được kẹp nách, mình cầm cuốn kinh mình cũng không được xá chào. Trong luật có ghi luôn. Đó, là các ngài tôn trọng lắm, các ngài đọc kinh là mặc áo hậu, rồi trang nghiêm thân tướng. Mà trang nghiêm thân tướng như thế mà còn chưa lãnh hội, huống chi là mình đọc kinh cái mình nằm. Có những người tôi thấy đọc kinh nó nằm, hay mình nằm gì nè, mình nằm gì nè, nằm nè. Chưa tới 5 phút cái cuốn kinh nó rớt trên bụng ngáy. Mà cái đó ngủ ngon lắm. Người ta nói thiệt cái bây giờ chúng độc đắc không bằng mà ngủ cái đó. Tức là nó sướng, bởi vì nó sướng nó nói gì? Nó theo cái tập khí, theo tập khí mê mà. Mà đa phần là tôi thấy có một số người là chiên là nằm. À, nằm ở dưới không có nằm bên đơn, nằm ở dưới cho mát nè. À, rồi hai ba cái đơn cái mình che lại, cái mình nằm mình đọc. Mình đọc tưởng là xuyên lắm, nhưng mà chừng 5-10 phút là rớt cái kinh bụng rồi ngủ. Ngủ một giấc sao sao mình mới đọc lên nhanh quá, thấy không? À, cho nên đại chúng là mình xem kinh hay là cái gì bất cứ luôn, những cái bộ luận của tổ luôn là cũng được nằm dẫm nữa chừng nó nằm không, thấy không? Ở các viện là ngồi, cho nên là bây giờ các viện ta làm, quý thầy làm cái thư viện á, thấy không? Thư viện là tập trung ngồi nó học hết, chứ không phải học trên bàn trong tăng phòng nữa. À, có cái thư viện lớn lắm ngồi đọc. Vậy chúng thấy là tôi ở thường chiếu mà khi mà tôi xem, bây giờ tại sao mà đại chúng thấy là tôi viết bài nhanh, hay tôi viết cái bài luận hay là tôi soạn bài nhanh đó, là ngày xưa mà khi mà chúng tôi đọc sách á, đọc kinh sách á, thì trong kinh á là tóm lược thôi, hay mình đọc hết cái cuốn kinh này trong đó có tóm lược, cái tóm lược cái phần hay của ý của Phật nói cái gì đó. Mà đại chúng biết không, tôi ghi lại những cái ý hay là 8 cuốn dày gì nè, ghi lại những cái ý, cái lời hay của Phật. Rồi còn bây giờ mình đọc mình lướt qua rồi sau này mình cần. Cho nên ngày xưa mà ở trên Trúc Lâm á, mà những vị mà giảng sư mà đi chỗ này chỗ nọ mà giảng á, mà không biết cái cuốn kinh nó nằm ở đâu, phải không? Hoặc là cái lời Phật dạy mà không biết kinh nào, điện về tụi tôi là lục ra có hết, lục ra là có rất là nhanh, thấy không? Đó, cho nên là mình đọc kinh rồi mình xem giáo lý, mình phải trang nghiêm thanh tịnh, phải không? Ở đây còn nói nè, chánh pháp á, tuy có tu mà khó hội, rất là khó chứ phải dễ đơn thuần đâu. À, mình đọc mình quên trước quên sau chứ không phải, thấy không? Còn những cái mà mình không có lưu ý đến, thấy không? À, tà đồ nè, ồn áo nè, tạp loạn nè, chính là không tập mà dễ thành. À, những cái bài hát rồi những cái bài ca cổ chỉ cần lướt qua cái đầu mình cái mình nhớ liền, lướt qua thôi không cần nhiều, không? Lướt qua cái là mình nhớ, lướt qua cái mình nhớ. Còn bây giờ ai ở đây thuộc hết kinh pháp cú không giơ tay lên, thuộc hết chứng đạo cam giơ tay lên, học. Mà cái bài mà Lan Già Điệp hay cái gì đó chuyện lướt qua cái, bây giờ chẳng hạn mình ngồi thiền ở đây mà chiều lên người ta mở ca nhạc ta lướt qua cái lời mà nhẩm cái thuộc, thấy không? Còn mà chứng đạo ca cái quân bất kiến tuyệt học vô quy nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng sao nó khó quá, dùng nổi, thấy không? Dù khó quá nhẩm đi, mình nhẩm nghĩ coi. À, còn những cái bài hát thôi, nhớ bài này qua bài khác nhớ đủ đó, không phải dễ đâu đó. À, cho nên là ở đây là chúng ta sám hối 6 căn á, phải không? À, nghiệp căn tai đó, ghét nghe chánh pháp rất là không có ưa. À, bằng hỏi việc thường trong chùa chẳng buộc lại, vì chỉ đứng quẩn bên thầy cứ thật tình mà thưa, hoặc thầy thân tâm mỏi mệt dậy lui phải lui, chẳng nên tâm tình chẳng vui hiện bày sắc mặt. À, tức là ở đây nói mình thưa, mình hỏi việc trong chùa á, không? Không có lạy, không có quỳ hết á, đứng mình thưa thôi. À, chỉ đứng quẩn bên thầy cứ thật tình mà thưa, hoặc thấy thầy thân tâm mỏi mệt dậy lui cái mình lui, chứ đừng có mình tâm tình mình có vui. Chẳng hạn mình về thường chiếu đi, mình gặp sư phụ mình trình số việc gì đó, mà thường thường tôi đi về trình vậy. À, ông thầy nó lên hỏi thì giả nói thầy bữa nay mệt quá là mình phải ở lại một đêm. Đúng lý ra mình trình xong mình về liền, nhưng mà nghe nói ông thầy mệt mình phải ở lại một đêm. À, rồi khi mà sáng lên nói ông thầy ông cũng ông lên ông thầy lên trễ quá, ông thầy đi công việc rồi thì phải chờ tiếp nữa, chứ không có được mình bực tức mình hiện ra sắc mặt làm như thế thì cái phước mà nó tổn trong cái gì hết á. Lực ngũ phần thập tụng ghi, làm đệ tử thường mến đức cổ thầy, chớ nên soi mói lỗi nhỏ. Đừng có nói làm đệ tử gì hết á, mà ở trong chúng thôi, phải không? Ở chúng thôi là mình coi á, để chúng nhớ nha, khi mình ở trong chúng á, mình coi chúng là bản thể của tăng già. Bản thể của tăng già tức là mình không được nói lỗi của tăng, đại chúng tăng á, không được nói lỗi mà cũng không có được soi mói người này có lỗi không, người kia có lỗi không. Hẹn như mình là cư sĩ thôi, mình vô mình tu học thôi mà mình chỉ cần mình thấy một cái lỗi nhỏ của một vị thầy nào đó thôi đó, thì khi đó là mình cái tâm mình nó dấy niệm lên cái nó soi mói rồi chỉ trích. Đại chúng nhớ nha, đây là bản thể của tăng già ở trong chúng. Mà ở đây ngược lại nữa là mình làm chúng là đệ tử thường mến đức của thầy, thuận theo thì được lợi ích, mà tìm lỗi thì vướng khổ đau. Thuận theo thì được lợi ích, bởi vì sao đại chúng biết không? Bởi vì tất cả những vị mà vào trong này á, là ai cũng trên cái đường tu hết á, đúng không? Ai cũng trên cái đường tu, mà trên cái đường tu á là còn những cái tập khí, mà đã còn tập khí rồi thì ai cũng có lỗi đó. Đó. Mà mình cứ soi mói mình nhìn không à, giống như là mình rọi đèn pin qua nhà người ta không mà nhà mình tối om à, mình thấy. Mà khi mình có cái tâm như thế rồi mình tu không được, không cách gì tu được đó. Mình nhìn ai cũng lỗi đó, nhìn ai cũng xấu, nhìn ai cũng dở, nhìn ai cũng bằng mình gì hết, thì mình tu một thời gian cái mình chịu được cái mình ra, hoặc là mình cất cấp, hoặc là mình đi chỗ khác, hoặc là mình hoàn tục ba cái điểm đó. Có những vị họ lên họ xin họ nói thẳng luôn, do cái tâm họ nhìn sao thấy ai không có lỗi hết đó, cho nên họ tu không được. Nhưng mà mình thuận theo, mình thuận theo là mình thuận theo cái bản thể tăng già đó, để chúng nhớ thuận với đại chúng á thì được lợi ích lớn lắm. Kinh pháp lực tam muội ghi, người ngu si ở thế gian chỉ thấy người khác ác mà chẳng tự biết mình ác. Đó là Phật dạy á, thấy không? Phật dạy là người ngu si ở thế gian thấy người ta ác, thấy người ta lỗi mà mình thì không có. Đó Phật nói là người ngu si á, không phải người trí. Còn người trí á là người ta thấy mình lỗi, giống như Lục Tổ nói á, ta ngồi thiền thấy và không thấy, thấy không? Thấy là thấy lỗi lầm của ta mà không thấy lỗi lầm của người khác. Đó Lục Tổ dạy đó, thấy không? Ở đây Phật dạy rất là kỹ. Chỉ thấy mình thiện chẳng thấy người khác thiện, kẻ tự xưng mình là người trí đều chẳng phải là trí, người tự cho mình sáng suốt là kẻ rất u mê, người nói tôi biết kinh cũng là lầm vậy, người nói tôi biết đại pháp mà chẳng phụng sự sư trưởng thì chẳng thể tin được. Ở đây Phật dạy nè, mình thấy mình thiện không à mà không thấy người khác thiện, rồi mình xưng mình là người có trí, phải không? Thì không phải là người trí. Rồi mình xưng mình là mình hiểu nghĩa lý trong các kinh điển, mà đối với các bậc sư trưởng mình không có kính tín thì đó là không phải, thấy không? Đó, đối với bậc sư trưởng mình không kính tín thì không có thể tin được. Trí Phật rộng lớn chẳng thể đo lường, người thấy nghe được chút ít cho là đủ, rồi sanh lòng cấm cao là người trí được ứ. Tức là mình học rồi mình tu chừng nào bằng Phật thôi, đúng không? Chứ còn ở đây mình hiểu chút ít là mình tu chút ít, mình cho mình là hơn người này hơn người nọ, đúng không? Đại chúng thấy một cái điểm này nè, mình tính ra là mình tính ra cái đường tu của mình á, là mình dùng cái từ là cái nhân duyên vào đạo. Hẹn như cái vị đó người ta ở trong cái thời quá khứ người ta tu lâu năm rồi, trong cái thời quá khứ xa xưa thì vào cái thời này người ta tu là có những cái chuyển biến trong nội tâm của họ, nhiều khi mình biết hẹn như có những vị thầy người ta không có học bao nhiêu mà ta tu dụng công ta tu. Rồi bây giờ mình học rồi mình nghĩ rằng mình có trí tuệ một chút, cái mình học cái mình hiểu biết rồi thì cái mình sanh tâm, phải không? Giống như mà ngài Pháp Đạt gì đó, phải không? Tụng kinh Pháp Hoa rồi có cái trí lực đó, cho nên đến lục tổ cái ngài khởi cái niệm lên coi thường tổ sư gì, không biết chữ tổ sư gì, phải không? Cho nên lễ đồng cái xác đó. Cho nên đại chúng thấy cái kinh điển này là nó là cái văn tự thôi, cái phương tiện thôi, mình dùng cái từ nó là ngoại gia thôi, mà cái lực dụng bên trong khác hơn nữa. Đại chúng phải hiểu điểm đó. Cái lực dụng bên trong là đòi hỏi qua cái thời quá khứ, những vị này họ tu những cái pháp mà để mà tương ưng mà ứng xử trong cái cuộc sống này. Có những cái mình nói họ không nghe, đúng không? Hay như có những cái mình hiểu hết á mà mình nói họ không nghe, mà có những vị họ nói họ nghe, chuyển hóa họ được, phải không? Hay như có những vị họ đến đây á, họ phát tâm họ ủng hộ cúng dường tất cả những cái tịnh tài tịnh vật để cho mình xây dựng. Không phải họ đến họ gặp ai họ cúng đâu, không có. Không phải họ đến họ ai cúng á. Thứ nhất họ phải có nhân duyên nhiều đời với mình, thứ hai họ có phải có quyến thuộc với mình. Thường thường ở ngoài đời ta dùng cái từ gì, đồng tiền là liền khúc ruột, phải nói thẳng điều luôn, phải không? Giống như cái khúc ruột họ bước ra vậy, đâu phải mà dễ đâu. Mà tại sao họ phát tâm, tức là phải có cái nhân cái duyên thầy trò nhiều đời, phải không? Thì nó đâu có nằm ở trên cái ngôn ngữ dân tự, không có, phải không? Không có nằm trên ngôn ngữ dân tự, mà nó nằm trên cái nhân duyên quá đạo nhiều đời của những người đó. Đó chứ không phải, mình nói bây giờ tôi học rộng hiểu nhiều là tôi làm Phật sự được, không phải vậy, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý. Mà muốn làm các việc Phật sự là chúng ta phải gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh. Kế nữa là gì? Kế nữa là chúng ta trang nghiêm tự thân. Kế nữa là chúng ta phải dồn lực qua cái sự dụng công mà tu học á. Đó, chứ không phải là mình học chút ít cho là đủ. Đó. Kinh thiện cung kính Phật dạy, đệ tử ở chỗ thầy chẳng được nói lời thô, có lỗi thầy vỡ trách chớ nên nói trả lại. Thầy không mở lời hỏi chẳng được gọi nói, phàm thầy sai khiến chớ nên trái mạng. Bằng ở chỗ thầy không có tâm cung kính và nói xấu chư tăng người ngu thế, phải y pháp trị tội. Tức là ở chỗ thầy chẳng được nói lời thô, chẳng được nói những cái lời thô tục á, không nói tháng có thành quan đó. Rồi có lỗi ông thầy quả trách không có được nói trả lại. Thì ở đây á, đại chúng thấy á, thường thường á, mình ở chùa thì một thầy một trò, ở chùa một thầy một trò, mà đặc biệt nhất là mình ở thiền viện á, thì chúng nó đông, chúng đông là có người lớn người nhỏ. Mà nhớ một cái điều, thường thường á, cái thiền viện á, nó khác hơn chùa. Hẹn như á, tôi ở chùa á, hồi xưa tôi ở chùa tôi bị ăn đòn hoài. Tại sao? Là sa di mà mới á, mà nói trước sau là ông thầy tỳ kheo đánh bạt tay liền, hoặc ông đạp. Đó, ở đây ở thiền viện thì mình có, ở các thiền viện thì mình có, nhưng mà ở chùa, xưa tôi ở chùa tôi biết mà. Khi mà sa di bị lỗi là phải mà nói tiếng trước tiếng sau, mà đáp trả là đập bạc tay, ví dụ gì đó. Còn ở thiền viện thì mình có, nhưng mà nhớ kỹ một điều, khi mình ở ngoài đời mình là gì cũng biết, thấy không? Mình là ông tướng hay là ông thần, ông gì cũng biết, nhưng mà khi mình mới xuất gia vào trong đạo là mình mới sanh ra. Mình mới sanh ra thì phải nói một cái điều á, là phép tắc là oai nghi á, mình chưa có rõ, chưa có biết. Kế nữa là tập khí mình còn nhiều, chẳng hạn như bây giờ chúng sa di ở trong phòng ồn quá thì cái ông thầy chứng liêm đi ngang qua, hoặc là ông thầy quản chúng đi ngang qua, hoặc là cái người lớn tôi đi ngang qua, tôi nói mấy chú sao mà ồn quá, nhỏ bớt. Cái mình mới xuất gia mà tôi ồn với ông làm gì, tôi ông lo, ông chưa xong mà ông lo cho tôi. Cái người này là mình nói dùng cái từ là khó dạy, rất là khó dạy. Mà nói thẳng một điều luôn là cái người này sau này làm Phật sự, tôi kinh nghiệm tôi biết nha, tôi kinh nghiệm tôi biết luôn, là không có làm Phật sự được. Ngộ gì đó, mình thấy nó có làm cái gì, mình thấy nó có gì hết. Nhưng mà khi làm Phật sự chỗ nào cũng bị chướng hết á. Mình dùng cái từ giống như mà cái bệnh á, cái bệnh mà cái người mà bị cái ăn vào mà cái bụng nó chướng á, thì bây giờ đi chỗ nào ăn vô nó cũng chướng hết á, bởi vì chướng nó từ đầu rồi. À, cho nên mình phải mô Phật, con sám hối, con mới tu, con biết vậy mà tiến, thấy không? Cho nó tôi nói gì á, tôi nói gì đó, phải không? Tôi ồn gì đó, học lực mới hiểu rồi nè. Tôi ồn gì ông làm tôi, ông là chưa xong mà lo tôi, phải không? Người ta, ta xuất gia trước mình, ngày là thầy của mình rồi, không có phải nói thẳng điều luôn. Đó, cho nên đại chúng thấy có những vị mà cứ tu cái 1-2 năm, 3-4 năm cứ không có học kỹ cái ra làm trụ sứ một chỗ. Đó, rồi lời nó thô tháo, mà chính cái lời thô tháo á làm bây giờ cái người Phật tử ta tin mắt lắm, phải không? Mình nói cái lời gì mà nó thô tháo nó đó làm được, gọi lời thô á, đây lời thô nè. Mình chống cự tức là lời thô, chứ không phải mình nói tục nha, nói tục thì quá rồi. Ở đây nói là lời thô mình phải hiểu. Chẳng được nói lời thô là khi mình một ông thầy lớn nói cái mình cự lại. Tôi ồn vậy đó, ồn vậy ông làm tôi mà sống có nhiều người hung dữ sống rồi, thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý cái điểm này nè, mà trong chúng có chứ không phải không đâu, chúng ta phải lưu ý điểm đó. Cho nên là tại sao mà có quản chúng và phó quản chúng, trưởng liêu phó trưởng liêu, trụ trì phó trụ trì, mình dùng cái từ là rất là nhiều người để mà ta kèm cặp mình á, để cho mình tiến đạo chứ không có gì hết, cũng phải ghét dơ gì mình. Bởi vì mình sống theo tập khí quen rồi, cho nên học lực là nó kỹ lắm. Rồi phàm thầy sai khiến trở nên trái mạng. Đừng nói ông thầy hết, đừng nói ở đây tôi nói đừng có nói ông thầy, mà cái người mà ta làm trưởng ban, ví dụ trưởng ban củi thôi, cắt mình vô là làm, phải không? Mà kêu mình ông giúp tôi, ông đẩy cái củi này xuống với tăng một chút đi, không mệt ra tung làm không được, nghe không? Đó, cho nên cái phần này mình học lưu ý rồi. Cái ban rẫy gì, ban rẫy, ban giường, chi khố, hạn gì chi khố nhờ mình là gọt cái gì đi, cho mới có, chưa tới cái 10 giờ cái mình nhìn lại, ủa sao đâu mất hết, không có người nào hết, chứ không phải mình nói là ông thầy trụ trì cũng có, bởi vì thiền viện nó khác ở chùa, phải không? Đó. Còn mình ở chỗ chúng á, mà tâm mình không có cung kính á, mình chiên nói xấu nói lỗi chư tăng á, thì Phật nói là đây là người ngu, y pháp trị tội. Y pháp là trong gọi là yết ma tăng á, đến cái buổi Bồ Tát và là đến cái buổi thỉnh nguyện nêu ra, ông thầy này ông chiên nói lời thô nói lời xấu, đại chúng đồng ý không? Yết ma xử tội ông, ví dụ đó. 4 vị tỳ kheo yết ma trị tội. Hoặc thầy có lỗi còn không nên nói, huống chi thầy không có lỗi. Tức là ông thầy ông có lỗi á, rõ ràng luôn, mà mình cũng còn được đừng có nói huống chi ông có lỗi, ha. Tuy không ở với thầy nhưng không cung kính cũng phải bị độ, làm thân 4 đầu trong địa ngục chì phát, toàn thân phát ra lửa dữ tợ như đống lửa đốt mãi không ngừng. Ở nơi địa ngục ấy lại bị trùng độc nhỏ, nhọn như móc câu thường mổ vào lưỡi. Ra khỏi địa ngục sinh làm súc sanh, chiên ăn phân, hết thân súc sanh, tuy được làm người, nhưng sinh vào chỗ biên địa hạ tiện, màu da đen, người chẳng giống người, luôn bị khinh dễ, phỉ báng lăng nhục, xa Phật xa Pháp, mê ám ngu muội. Sau khi thân hoại mạng chung lại rớt xuống địa ngục, chịu vô lượng vô biên khổ nạn. Đây là lời Phật dạy nè, mình phải tin. Mình học, mình đã xuất gia rồi, bây giờ không nói gì nói, mình phải tin lời Phật, gọi là Phật ngôn lượng. Còn mình tin thôi ở nhà, đã xuất gia là phải tin, ngộ vậy đó. Hạn như bây giờ mình đến một cái công ty, mình xin vô làm, thì anh phải tin cái công ty này, tôi chế biến một cái món đồ này ra, anh phải tin, anh tin anh mới có trách nhiệm. Còn anh tin anh nói anh biết làm này, anh biết sao nó không được, thì mình là xuất gia không vậy. Bây giờ ai nói không có địa ngục, có địa ngục thôi ở nhà. Còn khi mình vào trong chúng, hoặc là mình cạo tóc, mình xuất gia, mình đắp y rồi đó là cho nên Thường thường á, bữa có những vị mà làm lý lịch á, ông kể vui lắm. Làm lý lịch, ổng là người xuất gia mà ông quên, ông quen rồi, cái ông để tôn giáo không, phải không? Thì cái ông làm lý lịch, ông nói cái ông cạo đầu chọc rồi mà ông ngồi hỏi tôn giáo không là gì nữa. Ông phải để là tôn giáo, là ông là Phật giáo, ông xuất gia rồi, phải không? Cái tự nhiên quên luôn. Thì khi, ở đây tôi ý tôi nói là, khi mình cạo tóc xuất gia, mình đắp y cà sa thì mình phải tin lời của Phật dạy, lời này đúng. Có nghĩa là mình ở dưới thầy, ở dưới đại chúng, mình không có tâm cung kính, mình nói xấu, nói lỗi, thì chắc chắn rằng mình chết, mình rớt xuống địa ngục, chịu khổ. Mà hết cái nghiệp địa ngục rồi, đại chúng thấy không? Làm con ngạ quỷ, bị lửa nó đốt. À, rồi á, ở trong địa ngục đó, khi mà đói á, mà có những cái con trùng nhỏ nha, nó mổ con lưỡi á, thấy không? Hẹn bây giờ mình đói, cái mình ăn nửa buổi, có bánh rồi, có khoai lang, có bắp luộc. Còn bây giờ đói là có con trùng nó mổ cốc cốc. Tại sao? Bây giờ mình dùng cái lưỡi mình nói xấu nè, thấy không? Mình dùng cái lưỡi mình nói xấu chư tăng, mình dùng cái lưỡi mình phỉ báng bản thể tăng già, cho nên mình rớt xuống những cái cõi xấu đó. Đó, nó có một cái con trùng, cái mổ lưỡi mình đó, chứ không có nửa buổi mà có bắp, có phai, cái gì hết á, nhớ nha. À, đói là ăn cái đó đó. Rồi khi mà hết cái nghiệp địa ngục rồi đó, cái mình làm cái lò súc sanh. Mà cái lò súc sanh này chiên ăn phân. Đó. Thì chúng thấy mình đi ngang qua cái bãi phân bịt mũi không? Hả? Thấy không? Mình đi ngang qua cái bãi phân mình bịt mũi. Tại sao mình bịt mũi? Nếu mà nó thơm là bảo đảm không có ai bịt mũi, đúng không? Nếu mình đi ngang qua mình nghe mà nó mùi thơm là chắc không ai bịt mũi. Mà cái này nó mùi hôi, mùi thúi, gọi là cái mùi xú quế. À, nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh mình nó tương ưng cái đó đi. À, nó tương ưng nghĩa là mình nghe cái mùi đó, bây giờ nó không còn thúi nữa mà nó thơm. Ngồi vậy nó tương ưng, cái chúng sanh nó tương ưng với cái cõi đó. À, mà khi mà nó tương ưng rồi thì bắt đầu ra là chiên ăn phân. Đó. Rồi hết cái nghiệp xuất sanh rồi thì được lên làm người. Mà sanh ở cái vùng biên địa, da thì sao? Bị móc, bị đen. Sanh ở cái biên địa là đại chúng mà đi lên cái vùng Tây Bắc á, không? Hoặc là lên cái vùng này nè. Cái vùng mình đi xa chút ở Lâm Đồng vô có những cái dân tộc họ không biết Phật pháp là gì đó. Họ chưa từng bao giờ nghe Phật pháp và tăng. Ở đây chúng mình có những vị mà ở cũng mình dùng cái từ ở biên địa Hà Tiện, mà mình dùng cái từ là còn sót cái chút duyên ấy nha, thấy không? Còn sót cái chút duyên đó. Bữa tôi đi vô mà cái vùng mà nhà Thành Minh mà làm cái lễ cái đám là đúng là cái chỗ đó, là cái chỗ biên địa, cái chỗ đó thiệt á. Người ta hỏi tôi vô, tôi ngồi xe tôi nói vui á, và mình ở cái vùng đó mà ta hỏi ồ tại sao mà ông đi tu, nói hả tôi ở chỗ này mà tôi không đi tu là lạ lắm á. Biết rằng nó buồn ơi là nó buồn, mình dùng cái từ là buồn muôn thở. Nó phải đi tu vô rồi, phải không? Cho nên ở cái chỗ đó mà còn, mình phải nói là còn sót một chút duyên với Tam Bảo, còn sót cái hạt giống. À, cho nên á, ở đây tôi nói là sở dĩ mà chúng ta phát những cái nghiện lực lớn á, lỡ mình rớt vô cái chỗ biên địa Hạ Tiện, cái mình nhớ mình đi. À, như mình nói thẳng điều luôn, mình ở thiền viện nha, ở thiền viện mình còn thấy cỏ cây hoa lá còn vui hơn ở mấy cái chỗ dùng đó luôn, thấy không? Mới dùng đó thôi mà nếu mà không biết Phật pháp thôi cứ là sáng đi làm rồi chiều nhậu rồi ngủ rồi qua ngày đoạn tháng cho đâu biết gì đâu, không biết Phật biết pháp biết tăng. À, mình đại khái mà dùng nó còn chút sốt chút duyên. Còn mà sanh ở cái vùng biên địa mà ở Tây Bắc là chúng lên thấy á, như ở cái vùng mà Điện Biên rồi xa xa hơn nữa tôi đi rồi không có biết, không? Dùng sâu thẳm á. Đó. Người chẳng giống người, luôn bị người ta khinh dễ, phỉ báng, lăng nhục. Rồi sau khi chết rồi cái rớt xuống địa ngục nữa. Bây giờ thọ cái thân này rồi thì không có làm thiện pháp được. Mà chiên đi là gì? Chiên đi săn bắn. Đó. Chiên đi săn bắn. Rồi làm gì khi mà săn bắn về rồi cái nhậu. Nhậu xong làm gì là ngủ, chứ đâu có biết tu tập gì đâu, không biết làm thiện pháp hết. Cho nên tạo cái nghiệp dữ nó cái rớt xuống tiếp tục địa ngục, nó cứ lẳng quẳng xuống, lẳng quẳng ba đường. Nhớ nha, ngộ lắm, mình tạo cái nghiệp này nó lẳng quẳng ba đường hoặc là bốn đường thôi chứ không có sáu đường. À, cứ địa ngục cái ngạ quỷ súc sanh rồi giỏi lắm lên làm người cái tuột xuống nữa cứ lên. Cho nên nói là được thân người khó là có lý do, được thân người khó là được gặp Phật pháp. Cho nên á, ngài Động Sơn nói á, cái khổ lớn nhất của đời người á là gặp Phật pháp rồi mà không chịu tu. Ngài nói vậy, ngài nói cái khổ mà lớn nhất trong kiếp người mà mặc cà sa mà không chịu tu gì, ngài nói vậy thôi. Cho nên mình ráng cố gắng là dù gì nữa mình cũng còn chút cái duyên, phải không, chút cái phước rồi. Đại chúng thấy là cái mùa dịch này người ta phải không, người nhiều người muốn về tu mà về không được, phải không? Đó, bây giờ ở Sài Gòn mà về tu đâu được, bởi vì ba ngõ đều chặn hết, sao chưa, phải không, ba ngõ đều chặn hết, không cho vô thiền viện. Nó chứ phải là muốn vô thiền viện được đâu. Đó, bây giờ là ba trạm chặn kín luôn, là chừng nào mà dịch hết rồi người ta mới mở cửa. Muốn vào tu có những vị điện tôi là chuẩn bị về nhập thất, nhưng mà hôm qua đến cái chỗ đây rồi thôi về lại, đến chỗ này về không có được. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nếu lỡ phạm giới không được giấu giếm, mau đến trước thầy cầu xin sám hối. Tức là nếu mình lỡ mình phạm vào cái giới, không? Những cái giới khinh á, không? Hoặc là những cái giới lớn thì phải thành tâm sám hối. Thầy tha thứ rồi, tha thiết phát lồ, chân thành hối cải, lại được thanh tịnh. Sám nói đủ là sám ma, nghĩa là nhẫn, tức là mong được người khác tha tội. Hối nghĩa là chung chi hối, hối quá tức là hối hận. Tội ở quá khứ, tỏ bày lỗi lầm của mình trước Phật Bồ Tát, sư trưởng hay đại chúng với mục đích mong được diệt tội, gọi là sám hối. Tức là có những cái lỗi mà mình chỉ đọc kinh mình biết chắc là đời trước mình phạm, hoặc là mình thân mình bệnh quá, uống không biết bao nhiêu thuốc mà nó không hết, mình biết đây là cái tội sát, sát mình nặng quá. Đó, thì có đủ cái nhân duyên cái mình vào trong thất, cái mình đối trước Phật Bồ Tát, mình thành tâm mình tha thiết, mình sám hối cái lỗi quá khứ. Khi mà cái lỗi quá khứ nó dứt rồi đó, đó thì bắt đầu ngay trong giờ phút đó cái mình tu nó nhẹ nhàng hơn, rất là dễ định tĩnh. Đó, trong kinh Kim Quang Minh Văn Cú quyển 3 có 3 loại sám hối. Một là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối là gì? Tức là mình đứng trước, hạn như mình phạm vào cái giới, trong những cái giới mà 13 pháp của tỳ kheo thì phải đối trước chúng chừng 20 người. Đó, hoặc là mình phạm một cái giới, trong cái giới khinh thì mình đến trước một cái vị thầy mà có đủ năng lực á, mình thành tâm mình sám hối, gọi tác pháp sám hối. Hoặc là mình ra chúng mình phát lồ sám hối, chẳng hạn như là mình có những cái buổi mà thỉnh nguyện, có những cái buổi bố tát á, mình bước ra giữa chúng mình sám hối, gọi tác pháp sám hối. Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ mình phạm vào một cái giới đó đi, cái mình sợ trước ông thầy, trước đại chúng, thì có cái phương pháp thứ hai gọi là gì? Rồi thủ tướng sám hối, ha? Thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối là mình phải quán tưởng tướng hảo của Đức Phật trang nghiêm. Hẹn mình ngồi nè, hẹn tối nay mình bị một cái lỗi, cái mình sợ quá, mình sợ ông thầy, mình sợ đại chúng thấy nó cũng kỳ kỳ, đúng không? Cái khi mà chúng tụng kinh xong đâu đó hết, cái mình đắp y, mình đứng trước Phật, cái mình thủ tướng sám hối, mình nhiếp niệm. Thì khi mình nhiếp niệm, mình thấy rõ ràng là 32 tướng tốt của Đức Phật hào quang sáng chói luôn, sáng. Đó, thủ tướng á, thủ tướng đến giai đoạn mà nhập tâm luôn, nhập tâm giữa mình và Phật là một, gọi là như lý tác ý. Mình tác ý mình coi giống Phật là sống như chứ không phải là tịch, không nhẩm nước bàn hết á. Phật vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này, cái mình thành tâm mình tha thiết mình sám hối. Mà cái sám hối, thủ tướng sám hối chỉ vô thất mới thành công. Gọi là như lý tác ý á, tác ý đến, thấy là gì? Thấy hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi mà quán chiếu như thế thì những cái hạt giống á, hạt giống mà cù cặn trong tâm thức nó mới rơi rụng. Cho nên á, trong kinh mà sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật có nói về cái thủ tướng sám hối á. Đại chúng mà khi mà ở đây mà khi mà những người mà bệnh nặng á, bệnh mà mình dùng cái từ là sắp chết luôn á, thì rất cần sám hối cái này. Mà khi mà sám hối như thế thì phải gì? Phải có cái điềm mộng, mình mới biết mình dứt cái nghiệp mà mình tạo, hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại. Ngay như mình nằm mộng mình thấy qua cái cầu, đúng không? Hoặc là mình nằm mộng mình thấy mình ở trong giữa hội chúng toàn là chư Bồ Tát không, hoặc là mình thấy mình đang đi tắm ở trong mưa, hoặc là mình thấy mình ăn quả cây lạ, hoặc là mình thấy mình ngồi trên pháp tòa mình thuyết pháp, năm điềm mộng như thế là mình biết tội mình dứt. Từ từ nghiệp mình nó tiêu dần, cái bệnh nó hết gì đó. Đây gọi là sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Có những vị hòa thượng nha, hồi xưa tôi lên chỗ sư bà Hải Triều Âm, sư bà cũng kể là ngày xưa sư bà tu cũng bị cái nghiệp mà không biết đời nào tạo, phải không? Rồi sư bà cũng thành tâm sám hối cái biển này nè, nó cũng có kết quả đó. Rồi thủ tướng sám hối. Rồi bây giờ thứ ba là gì? Thứ ba hơi khó một chút nữa là gì? Gọi là vô sanh sám hối. Vô sanh sám hối. Vô sanh sám hối có cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm á: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối, ngồi ngay niệm Phật tướng, tội từ tâm mà sanh ra, cũng từ tâm mà nó diệt. Phải sám hối như thế. Tất cả những cái biển nghiệp chướng mình nó đều từ vọng tưởng nó sanh, mà muốn sám hối cái này là ngồi ngay niệm Phật tướng là trở về từ tánh thanh tịnh, tội tự nó dứt. Mà cái này phải công phu, phải gọi là gì? Phải là gì? Gọi là dùng cái từ là dùng cái từ gọi là những bậc này gọi là tái lai rồi, đúng không? Hay như là trong kinh Tịnh Nghiệp Chướng có kể câu chuyện á, vào thời quá khứ rất là xa, có một thầy tỳ kheo tên là Giẩm Thi vô tình phạm bốn giới chậm. giới chậm là một giới là đã chết rồi, mà vị này phạm tới bốn giới: sát, đạo, danh, vọng, bốn giới. Đó. Ngài biết chắc chắn rằng khi chết sẽ đọa địa ngục, nên đem ba y treo lên tức trượng rồi kêu: tôi phạm vào bốn trọng giới, ai vì tôi mà đứng ra cho tôi sám hối? Ngài sướng như thế, nhưng tất cả đại chúng và những bậc thượng thủ không ai dám đứng ra cho ngài sám. Ai dám không? Ngài treo ba y, ngài đi hết khắp cõi Diêm Phù Đề luôn, phạm bốn giới mà. Một hôm ngài đến Tinh Xá gặp vị tôn giả Tỳ Cúc Đa La, tức là Bồ Tát, đại Bồ Tát chứ mới được nha. Tôn giả nói: ta sẽ quỳ ông mà sám, tức là ta sẽ quỳ ông mà sám cái lỗi đó cho ông. Thì ngay tức khắc á, thì Tỳ Cúc Đa La nói: chi tìm tánh tội của ông nằm ở đâu? Chi tìm tánh tội của ông nằm ở đâu? Tức khắc tỳ kheo Giẩm Thi quát nhiên đại ngộ, suốt thân tứ bốn đại rỗng suốt, liền qua thế giới phương Nam, thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiệu là Bảo Nghiệt Như Lai, cho đến mãi ngày hôm nay. Ngay tức khắc thành Phật, mà thành Phật phải qua phương Nam. Nhớ nha, tại sao thành Phật ở đây mà phải qua phương Nam? Ai biết? Bởi vì trong cái dịch lý là phương Nam là cung ly. Nhớ nha, phương Nam là thuộc cung ly, mà cung ly thuộc về tốn, cho nên là mà cái cung này thuộc về quả, phải không? Quả chỉ cho lửa, phải không? Mà lửa chỉ cho tâm, cho nên là ngộ được cái tâm. Thường thường đại chúng thấy trong kinh Pháp Hoa không vậy, lâm nữ mà muốn thành Phật phải về phương Nam, chở cái tâm như thế gì hết á, phải không? Kinh điển văn tự vậy thôi. Trên qua cái phần này đại chúng thấy á, thì khi mà nghe như thế thôi là tỳ kheo Giẩm Thi quát nhiên đại ngộ, thấy thân tâm mình nó rỗng suốt, không có tội, không có gì hết. Mà cái này phải là bậc thượng thủ nha, chứ mình nghe nói chứ mình phạm là chết á, không? Mà bây giờ đâu có Bồ Tát Tỳ Cúc Đa La đâu. Mà đây qua cái phần này đại chúng nói là gọi là gì? Thủ tướng sám hối, vô sanh sám hối. Hoặc nói khác hơn, bây giờ cái người đó phạm những cái giới tự tôi đã gặp rồi, có những vị như thế vậy thì sám hối mà phải tha thiết như thế vậy đó, thì phải gặp điềm mộng, Định mộng là một là Phật so đầu mình, hai là Phật họ ký đó, ba là mình thấy Phật giữa hư không mà thuyết pháp cho mình. Mộng á, mà mộng lành á thì biết tội dứt đó, còn có là thôi sám hối suốt luôn, ví dụ gì đó, thấy không? Đó, cho nên có lỗi phải sám mà đó. Còn theo tứ phận lực yết ma sớ, mình học qua cho biết luôn. Một là chúng pháp sám hối, tức là mình sám hối trước đại tăng hoặc là bốn thầy tỳ kheo. Hai là mình đối thú sám hối, là mình thực hành sám hối trước một vị sư trưởng, một vị có đức hạnh. Ba là tâm niệm sám hối, tức là mình sám hối trước cái hình tượng Đức Phật, trước cái hình tượng Bồ Tát, gọi là tâm niệm sám hối. Theo kinh Đại Thừa Lục Tình Sám Hối Phật dạy, sám hối trước hình tượng Phật phải niệm công đức chư Phật không thể nghĩ bàn, thường tư duy Phật tướng thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Cho nên mấy vị vào thất ráng cố gắng. Mà tôi sở dĩ mà bây giờ công việc tôi nhiều quá, mà tôi tính ra tôi nhập thất là bây giờ tính ra từ ở Thường Chiếu đến Trúc Lâm á, nhập thất gần 20 mấy lần, 25-26 lần, phải không? Thì bây giờ mình có đủ nhân đủ duyên cái mình vào thất, cái phương pháp sám hối á, mà chỉ có trong thất thôi, chỉ có trong thất mấy tâm niệm sám hối được, còn ngồi bên ngoài cũng khó lắm, phải không? Tức là mình quán chiếu cái hình tượng Phật, rồi mình niệm công đức Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, hư không mà vô cùng tận, biển sâu cách mấy công đức của Đức Phật còn gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ. Mình quán chiếu như thế vậy. Mình quán chiếu như thế, mình thấy mình nhập tâm. Mình có khi có những người họ đi đến những cái cảnh giới luôn. Cảnh giới mười phương chư Phật luôn. Cái này mình có thể nói được, phải không? Đến mức độ mà nhập tâm như thế vậy. Thì gì nữa? Rồi khi đó thì mình thấy giữa mình Phật với mình là không có hai. Nó là một, gọi là một là thực thể duy nhất. Nó không có hai, phải không? Giữa mình và Phật không có hai, thì tức khắc cái nghiệp chướng mình nó mới tiêu trừ, tu nó mới tiến. Cho nên cái người tu Phật của mình á, may mắn được cái may mắn rằng nghiệp đúng là nó không có thật, cái tướng nghiệp nó không thật, phải không? Bị mê mà. Thì bây giờ khi mình sám hối là mình tỉnh rồi, khi mình sám hối tức là mình tỉnh đó, thì mình tỉnh thì mình có những cái tâm niệm như thế thì nghiệp lực nó mới dứt, nó hết đó. Rồi gì nữa? Ngay trong giờ đó phải gì? Vi mạng phổ khắp lục đạo chúng sanh không bờ mé, vi mạng mười phương vô lượng chư Phật, chư Phật chẳng khác mà cũng chẳng một, một tức tất cả tức một. Tức là mà khi mình quán thế như thế là mình thấy hằng hà sa số chúng sanh khổ não, phát cái nguyện lực để mình cứu độ, mà muốn cứu độ như thế là mình quán chiếu lần nữa hằng hà sa số chư Phật. Mà cái năng lực hàng hạ sở chư Phật là chính là bản thể của mình chứ không khác hơn. Thì có những cái nguyện lực lớn như thế thì mới vượt qua cái nghiệp lực, nghiệp chướng. Đó, mình học kinh Phật thấy rất là hay. Tuy không có chỗ trụ mà thảy điều trụ, tuy không có chỗ làm mà thảy điều làm, mỗi mỗi tướng hảo, mỗi mỗi lỗ chân lông, biến khắp vô biên cõi tận đời vị lai, không chướng, không ngại, không có sai khác, giáo hóa chúng sanh không có dừng nghỉ, đúng không? Tuy rằng mình không có trụ ở cõi ta bà này, nhưng mà phát hiện trụ, trụ mà không trụ để làm gì? Lợi ích vô lượng chúng sanh. Thì bây giờ dầu cho cái nghiệp mình cách mấy nó cũng dứt hết đó. Đó. Rồi gì nữa? Sâu hơn nữa là mình quán chiếu từng lỗ chân lông của Đức Phật, rồi thấy những lỗ chân lông của Đức Phật biến chiếu ra khắp tam thiên đại thiên thế giới hằng hà sa số vô lượng biến gì đó. Chúng có ai được gì chưa? Ai được gì mừng coi. Nhưng mà ở đây mình không có trách, không có dính mắt nha, tâm mình vẫn tỉnh táo sáng suốt rõ ràng. Trong cái này là gọi là bất khả tư nghi á, không được như thế rồi đó, bắt đầu đó, đi làm các việc Phật sự đó. Vì có sao? Vì mười phương thế giới một trần một niệm sanh tử niết bàn không hai không khác. Đại bi bát nhã chẳng thủ chẳng xả được thì chẳng cùng pháp tương ưng. Được thì chẳng cùng pháp tương ưng, nay đối với chỗ này là thế giới Hoa Tạng, Phật Lô Giá Na ngồi trên đài Liên Hoa, phóng vô lượng ánh sáng, nhóm vô lượng chúng sanh, chuyển bánh xe pháp đại thừa mà không có chỗ chuyển. Đại chúng Bồ Tát biến khắp mười phương, cảm thọ vui thích chánh pháp đại thừa mà không có chỗ cảm thọ. Nói thấy không? À, lúc này đại chúng là quán như thế, gọi là ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới Hoa Tạng Phật Lô Xá Na, tức là Phật pháp thân của mình đó. Đại chúng thấy cái thiền viện mình nó cũng lạ lắm, mình dùng cái từ nó hơi lạ cái chỗ nào biết không? Tuy rằng cái hình tướng, nhớ nha, tuy rằng cái hình tướng mà nó cũng tương ưng với cái nguyện lực của mình mà khi mình làm cái việc Phật sự. Chẳng hạn như tôi làm giảng đường, phải không? Tôi làm giảng đường thì khi đó đại chúng biết rồi là tôi tính là nếu mà đủ duyên á, phải không? Đủ duyên á là mình làm một cái tượng gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na, phải không? À, xung quanh là bốn phương là đều có bốn vị Phật, thì bất thình lình đó là cái vị này họ thỉnh về một cái tượng ở trên đó là Phật Tỳ Lô Giá Na, xung quanh có bốn vị Phật, họ đem đến đây cúng dường cái giảng đường mình đó. Bây giờ nó tương ứng, cái tâm niệm mình khởi phát là nó tương ứng với cái chỗ. Bởi vì khi mà Đức Phật 21 ngày nói về pháp giới Hoa Tạng bí mật cho Đại Bồ Tát là ngài hiện thân pháp thân Phật nói pháp trong cái bí tạng đó, phải không? Thì qua cái phần này chúng thấy nói nè, Phật Lô Giá Na ngồi trên đài Liên Hoa phóng vô lượng ánh sáng, nhóm vô lượng chúng sanh chuyển xe pháp đại thừa, thì ngay tức khắc đấy mình cảm thọ vui thích chánh pháp. Các tội như thế chẳng có thể biết hết, chư Phật hiển thánh vì con chứng biết. Các tội đã làm thật tâm sám hối, chỗ chưa làm lại không có dám làm. Các tội này thật không có chỗ có, các duyên hòa hợp giả danh làm nghiệp. Thì khi mình sám hối như thế là cái mình đọc lên đó, các tội như thế rất là nhiều, nhóm giống như các bụi vậy đó. Rồi bây giờ Phật vì con mà hiển thánh chứng biết, con thật tâm sám hối, chỗ chưa làm lại không có dám làm. Tiếp, thầy nói chưa xong không được nói, nghĩa là thầy nói chưa xong không được cắt ngang để nói ý mình. Bởi ấy thầy không vậy nữa, mình mất lợi ích, lại mất sự tôn kính, cũng không được nói lý tranh hơn tranh thua với thầy. Tức là mình sai gì mình nhớ, ở đây mình nhớ là mình không phải ông thầy. Nãy tôi nói là mình cũng không tranh hơn tranh thua những vị thầy tỳ kheo lớn đi trước mình. Chẳng hạn như nói cái lời đó không được cắt ngang, nói ý của mình, mất đi cái lợi ích, mất đi cái sự tôn kính. Thầy dạy đem thơ tín chẳng được riêng mình mở coi, cũng chẳng được cho người khác coi. Đến khi có hỏi đáng trả lời thì cứ thật tình mà trả lời, không đáng trả lời thì khéo lời mà lui, người cầm không được ở lại, phải một lòng nhớ thầy mà trông về. Tức là ngày xưa đem thơ, phải không? Ngày xưa thì không có bưu chính bưu điện gì đâu, phải không? Một lần mà qua cái viện này qua cái viện khác phải đưa thơ đi mấy tháng trời đó. Mà đi mấy tháng trời cái là thường thường bỏ trong cái hành lý, nhớ nha. Cái nếu mình đi giữa đường cái mình gặp người nào đó mình nói ông thầy tôi đưa thơ là ông coi không, phải không? Chân này chắc có, phải không? Ông coi thử ông thầy viết cái gì đó cũng được, mở ra coi. Hay mình nghi không biết ông thầy viết cái gì cho người nào nó thôi coi thử cũng được, mà cũng không được đưa thư cho người khác coi. Và khi mà giao thư xong rồi thấy về liền chứ không được ở lại, không được nắn ná ở lại đó. Giống như là thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư á, sai ngài Hy Thiên đem thơ đến cho ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Rồi khi mà đi ngài nói ông giao thơ cho thật nhanh đi, về ta có một chiếc búa nhỏ để cho ông ở núi. Đó, thì đó, khi đó Hy Thiên đến trình thiền sư Hoài Nhượng. Đó, phải đi ngay về thẳng, phải nhớ lời thầy dặn và cũng phải nhớ lời người nói về, để về thưa lại với thầy, thấy không? Tức là mình phải đi ngay về thẳng trong được nắng ná, rồi cái người đó nói lời gì cái mình phải nhớ thật kỹ, cái mình về mình trình lại, đối đáp lại. Đó, thầy nói chuyện với khách, ta đứng chỗ thường là hoặc bên thầy hoặc sau thầy, phải cho tay mắt tiếp nhau hầu thầy khi cần dùng. Tức là hầu những vị thầy lớn á, những vị hòa thượng á, là phải đứng kế bên. Ông thầy không cần nước trà hay là cần cái gì gì đó mình tiếp. Bình thường phải hầu thầy hết lòng cung kính để tròn hiếu đạo. Phàm thấy khách đến phải sanh tâm cung kính, đừng sanh tâm biến lười khinh dễ, phải la quán nấu trà và các việc khác. Đã thấy không? Có nghĩa là ở đây để chúng thấy ở đây thì mình có, ở đây tụi tôi là theo cái quy chế của thiền viện thì mình bây giờ mình còn sức mà, nên không cần. Đó, để chúng mình đi qua, bữa hôm nào đi ra mấy cái chùa khác thì tôi giảng á, thấy không? Đó, cái mấy ông tiểu, ông đến ông lau bàn, lau ghế, ông pha trà, ông rót nước, còn cái ông thầy chủ trì ông nhịp đùi, nhịp ấm nam, thấy không? Còn ở đây là tụi tôi là gì, vừa nấu trà, vừa pha trà, vừa tiếp khách, vừa làm hết luôn. Bây giờ mình còn sức mà. Chứ mấy cái chỗ khác tôi đến tôi thấy á, tôi đi giảng á, là mấy ông tiểu, không? Mấy ông tiểu, mấy ông nhỏ ông làm hết á, lau trà, pha trà làm gọn lắm. Đó, cho nên cái phần này để chúng thấy rất là kỹ. Rồi khách đến á, mình không có coi thường, không có khinh dễ, rồi mình không có tâm cung kính, mình hiện ra mặt thì cũng được. Thiền sư Từ Thọ Thanh có bài kệ: dưới hiên gặp tăng cần hỏi thăm. Thấy không? Cho nên nói thẳng điều luôn á, ông tăng là bất cứ đâu người ta nói giả hay là cái gì cách mấy á, mà vào đây rồi á là thưa chuyện xong là lúc nào tôi cũng cúng dường đó, cúng dường ít nhiều cũng phải cúng dường. Tụi tôi có một cái nguyện lực là khi mà tôi xây dựng đây, tôi thành lập ở đây được rồi thì tăng bất cứ, cho nên có những vị á, mình biết nhiều khi là tăng không biết thật hay giả mà ông vào đây hoài à. Có hôm thì ông nói bị bão lụt cái này, nhưng mà vào ít nhiều cũng phải cúng, vì mang cái hình tướng của tăng, hình tướng của bản thể tăng già mà, phải không? Họ khoác lên mình một cái áo như thế rồi thì mình cung kính chiếc cà sa của Phật vậy thôi. Đó, cho nói nè: dưới hiên gặp tăng cần hỏi thăm, trước cửa gặp khách mời gọi nhau, xuất gia hình thái nên khiêm nhượng, chớ học người ngu lễ số không. Phải không? Ở đây nói kỹ phải không? Dưới hiên gặp tăng cái mình cần hỏi thăm, thầy đi đâu, có việc gì không, chứ không phải là mình nói, nhiều khi nó tổn cái âm đức. Mình nói thẳng điều luôn, cái thiền viện lớn á, mình nói dùng cái từ là mình hơi chút đi, phải không? Thường thường những cái thiền viện lớn hoặc là những cái chỗ mà núi rừng á, thường thường những cái khi bậc thánh hiện thân, phải không? Nhiều khi bậc thánh hiện thân ấy, chẳng hạn như bây giờ mình kính một cái vị Bồ Tát, bây giờ nói thẳng điều luôn, trong cuộc đời tôi ấy, là tôi có cái, mình dùng cái từ có cái ấn tượng nhất là Bồ Tát Chân Thù, bây giờ trí huệ mà, mình tha thiết, mình thành tâm, mình lễ ngài, mình lễ cái hình tượng mà, cái một hôm cái ngày hiện thân cái bằng xương bằng thịt, mình đuổi ra, ông đi đây, ông làm gì rồi, hiện thân rồi, phải không? Biết đâu được, phải không? Cho nên đây là bất cứ tăng phàm hay là thánh hay là cái gì mình cũng phải cung kính bản thể tăng già. Đó, cho nên ở đây nè, chớ không thôi là chớ học người ngu lễ số không. Đó, lễ số không mà lễ sao? Mình cung kính mình lễ hình tượng mà Bồ Tát hiện thân mình biết. Ở đây nè, đại chúng thấy là toàn Bồ Tát hiện thân không chứ đâu, phải không? Một niệm chánh niệm tỉnh thức là Bồ Tát hiện thân. Đó vậy thôi. Trước cửa gặp khách mời gọi nhau, mà xuất gia là mình phải có cái tâm khiêm nhượng đối với người khác. Đó, thầy có tật bệnh mọi việc hết lòng nuôi dưỡng, phòng nhà mền niệm thuốc thang các việc điều trị. Đừng có nói là ông thầy nào hết á, mà trong chúng mình lỡ cái ai bệnh á, là cái người nào mà săn sóc bệnh nhân là mình biết mình có những cái phước lực đời trước mình mới làm được việc này. Cho nên đại chúng cùng nhau mình hỗ trợ, hết lòng nuôi dưỡng phòng nhà mình, niệm thuốc thang các việc phải điều trị. Chứ không phải người ta xuất gia đã rồi cái bệnh cái mình đưa về nhà nó cũng được, đúng không? Tại chúng cùng nhau mình nuôi nấng đó. Thầy chính là cha mẹ của pháp thân. Con trẻ ở thế gian chẳng có thể một ngày mà không có cha mẹ, mà con trẻ xuất thế chẳng có thể một ngày mà không có pháp sư trưởng, tức là những vị lớn. Nên kính thận pháp sư trưởng chẳng như vị cha mẹ. Nếu có bệnh tật phải dụng tâm điều trị, hoặc trong lúc thầy bệnh có trách mắng cũng phải vui vẻ mà nhận chịu. Cho nên cái người nuôi bệnh cực lắm. Bây giờ ông thầy ông bệnh á, ông ăn cái gì nó cũng đắng, cái gì nó cũng chua, nó khó chịu lắm. Cho nên ông cằn nhằn, ông người nuôi bệnh là phải chịu cực lắm, phải không? Huống chi nữa là các ông thầy bậc sư trưởng đó, mình thấy bây giờ gần đây nhất á, phải không? Có những vị hòa thượng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thân năm uẩn mà, phải không? Cái thân năm uẩn là nó phải bị chi phối theo cái thời gian, già yếu lụm khụm mà mình để chúng thấy mình nuôi á, mà mình có cái tâm á, mà không có dụng tâm điều trị á, thì nó không có đúng. Rồi thầy mà ông lỡ trách mắng cũng phải vui. Thủy chung phụng sờ thờ, chớ sanh chán bỏ, phải niệm thân là gốc khổ, có thân thì phải có bệnh. Ai mà thoát cái bệnh khổ này, phải quán niệm như thế thì mới hầu thầy được chu đáo. Tức là biết là ai có thân cũng phải bệnh, mà có thân là có khổ, chắc chắn rằng ai cũng phải mang cái bệnh này hết. Mà quán chiếu kỹ như thế rồi thì mình làm mới được chu toàn. Chứ không thôi thì sao? Có những vị kể lại nha, là có những vị thầy bệnh á, một tháng thì em nói gì mà bệnh năm này qua tháng khác bỏ luôn. Có những người ta bỏ luôn, ta đi hết đó. Ở dưới miền Tây có ông thầy em nằm á, tội lắm, đệ tử cũng đông lắm, thác á, thấy em nằm hoài cái nó bỏ đi hết, hai ba đứa gì đó chứ không phải đông gì, bỏ đi hết luôn. Rồi bây giờ là gia đình ta phải đến nuôi, phải không? Đó, cho nên rất là cực. Ở đây mình kể câu chuyện rồi chúng ta nghĩ ha. Tức là ngài Liên Trì kể lại là pháp sư Chúc Pháp Quảng ở núi Thế Thanh nhà Tấn, người Hạ Bì, xuất gia với pháp sư Đàm Ấn. Có lần hòa thượng mắc trọng bệnh thập tử nhất sinh, ngài mới thành tâm sám hối lễ bái 7 ngày 7 đêm, chuyên ngồi thiền hướng công đức đến thầy. Đến đêm thứ bảy, hòa thượng Đàm Ấn thấy tia sáng 5 màu từ hư không phóng qua cửa sổ sáng rực. Hòa thượng cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng an ổn, từ đó về sau hết bệnh, tâm thành cảm đến chỗ đó, thấy không? Ngày như mình nghe những vị mà sư trưởng ngày xưa mình học pháp với vị đó mà bệnh nặng á, thì mà ráng cố gắng mình ngồi thiền, mình sám hối, mình tụng kinh, hoặc mình phóng sanh, mình in kinh vậy, cái mình hồi hướng công đức đến, phải không? Đó. Ở trong gương sáng người xuất gia, đại sư Liên Trì kể là câu chuyện thiền sư Thiện Ngộ trụ trì chùa Quân Cư nhà Tống. Mỗi khi nghe trong chúng có người bệnh đến Duyên Thọ Đường, ngài lo lắng mãi giống như chính mình mắc bệnh. Sớm tối đến thăm hỏi, tự thân lo liệu ăn uống, sắc nấu thuốc thang. Khi nấu thuốc, ngài nếm trước, không có độc tính hoặc là tác dụng phụ, ngài mới an tâm đưa cho người đó uống. Thấy không? Nghĩa là ngài trụ trì ở cái chùa Quân Cư á, là chúng mà biết mà đến cái Duyên Thọ Đường là mắc bệnh nặng rồi mới đem đến. Mà đem đến là ngài tự thân, ngài nấu thuốc, rồi ngài sắc, rồi ngài uống trước. Như vậy thì tự nhiên cái bệnh người đó ta cảm được. Đại chúng thấy ra trong chúng mình mà bệnh á, mà mình bỏ bê, mình không có hỏi thăm, mình không có gì hết á, không? Không có săn sóc, không có này cái kia, thì bệnh ta càng ngày càng nặng, ta tủi thân á. Còn mà đại chúng mình săn sóc, mình lo liệu thì từ từ cái bệnh nó hết. Mà bây giờ cái đời xưa là cái bệnh viện hiếm lắm, đúng không? Còn cái thời này mà nếu mà cái bệnh là bắt đầu mình bóc, mình đưa đi bệnh viện, đúng không? Đến cái khám thuốc thang chữa trị gì đó, rồi có cái người đến ta nuôi nấng cái bệnh. Cho nên á, nói thẳng điều luôn, ngày xưa á, là tụi tôi mà khi mà xuất gia là sợ nhất cái bệnh. Tại sao sợ cái bệnh? Bây giờ sợ cái bệnh á, không có tiền đến bệnh viện, không có gì hết. Đa phần cái người tu mình đa phần là sợ nhất cái bệnh, còn khi mà khỏe thì không sợ. Nhưng mà cái quy chế của Sư Âm Trúc Lâm là không cho giữ tiền, nhớ nha, không cho giữ tiền. Mà khi chúng bệnh á, thì cái thiền viện đó phải lo đầy đủ cho cái người đó khi hết bệnh. Bao nhiêu tốn kém thì cũng phải lo cho đủ khi người ta hết bệnh thôi. Vậy đó, phải không? Thôi kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nghiền đó pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng.